Thưa quý thính giả, đồng hành cùng quý thính giả trong podcast điều bạn quan tâm hôm nay tiếp tục là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng. Chủ đề được chúng tôi đề cập sẽ là nhìn lại thăng trầm của thị trường bất động sản năm 2022. Thưa quý thính giả, năm 2022 được xem là giai đoạn khủng hoảng của thị trường bất động sản sau khi phản ánh hàng loạt những khó khăn của ngành kinh tế này. Với những điểm chững do tác động của COVID-19, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và chính sách thắt chặt tiền tệ. Riêng với thị trường bất động sản, có thể nói năm nay khá đặc biệt do còn tàn dư từ năm trước, nên đầu năm 2022 có biểu hiện sốt giá khá cao, nhưng đến cuối năm lại thấy nguy cơ nợ xấu. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng đây là một năm đầy biến động với thị trường bất động sản. Thưa quý thính giả cùng nhà báo Hà Thắng, như đã đề cập ở đầu chương trình, thị trường bất động sản năm 2022 đã có thăng trầm với những biến động trái chiều từ thịnh sang suy. Vậy đâu là thời gian thịnh của thị trường bất động sản trong năm qua? Thưa nhà báo Hà Thắng nhỉ?
Vâng, xin chào quý vị thính giả và chào biên tập viên Dương Duyên. Các chuyên gia kinh tế về lĩnh vực này thì cũng đã chỉ ra như thế này. Bước ra khỏi đại dịch COVID-19 thì thị trường bất động sản năm 2022 có những cái cơ hội để hồi phục và phát triển. Đáng lưu ý là quý 1 năm 2022. Và cụ thể ở đây là theo báo cáo quý 1 năm 2022 của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thì trong khi các ngành kinh doanh dịch vụ nhìn chung còn gặp nhiều rủi ro, đặc biệt là những cái biến cố bất ngờ về địa chính trị, bất động sản vẫn là một thị trường thu hút dòng tiền đáng kể. Và bất động sản đã vươn lên vị trí số 2, năm 2021 thì bất động sản đứng ở vị trí thứ 3, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt gần 600 triệu USD. Giá trị thương vụ giao dịch bất động sản quý 1 năm 2022 cũng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Cụ thể thì trong 3 tháng đầu năm 2022 thì giới doanh nghiệp bất động sản đã chi ra gần 1 tỷ USD để thâu tóm các dự án, gần bằng con số ghi nhận được suốt cả năm 2017 và 2018. Ngoài ra thì quý 1 năm 2022 cũng chứng kiến những tình trạng sốt đất cục bộ tại một số địa phương có thông tin quy hoạch về hạ tầng như là sân bay, khu công nghiệp, cầu đường, vân vân.
Vâng, với những gì mà nhà báo Hà Thắng vừa mới đề cập thì có thể thấy là giá trị thương vụ giao dịch bất động sản quý 1 năm 2022 cao nhất trong vòng 5 năm qua. Có lẽ đây là lý do vì sao mà những tháng đầu năm 2022 chúng ta hay nghe thấy từ sốt đất đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi, chị Dương Duyên.
Vâng, từ nông thôn này đến thành thị và thậm chí là từ những làng quê nghèo đến các khu đô thị sang trọng. Vậy vì sao mà thị trường bất động sản lại có sự tăng trưởng mạnh như vậy? Nhà báo Hà Thắng có thể chia sẻ với thính giả.
Vâng, qua tìm hiểu thì nội dung này được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thống kê như sau. Ngay từ đầu quý 1 thì nền kinh tế trong nước đã bắt đầu duy trì đà phục hồi và các hoạt động sản xuất thì được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng kinh doanh được khơi thông. Đặc biệt là nguyên nhân nữa được các chuyên gia đánh giá là sau khi triển khai thực hiện nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Hầu hết thì các ngành lĩnh vực địa phương đã bước vào xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Hơn hết thì nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo nguồn cung, ổn định giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá v.v. Từ phía nhà nước được thực hiện, cùng với dịch bệnh cơ bản được kiểm soát đã tạo ra cơ hội rất lớn cho việc phát triển hiệu quả lộ trình mở ra hoàn toàn du lịch quốc tế từ giữa tháng 3. Và đây cũng là nền tảng quan trọng giúp cho thị trường bất động sản vực dậy sau một thời gian dài trầm lắng do dịch bệnh.
Như vậy là do chúng ta đã kiểm soát được dịch COVID-19 cùng những nghị quyết kịp thời của chính phủ nữa đã giúp nền kinh tế nói chung cũng như là thị trường bất động sản nói riêng có cơ hội được phục hồi ở những tháng đầu năm 2022. Vâng, đó là giai đoạn thịnh. Vậy còn suy thì sao? Thưa nhà báo Hà Thắng có thể chia sẻ ạ.
Vâng, như chị cũng thấy đấy. Giới chuyên gia phân tích giai đoạn suy thoái của thị trường này đến sớm hay muộn thôi. Họ cũng nhận định như thế này. Đầu năm 2022 thì đối với thị trường bất động sản là khá suôn sẻ. Tuy nhiên thì những cái gam màu sáng như thế này thì đã không được duy trì cho đến nửa cuối năm. Cũng theo đánh giá từ giới chuyên gia này thì từ giữa năm 2022 thì thị trường địa ốc đã đảo chiều, rơi vào trạng thái trầm lắng, kéo dài, hàng loạt những cái khó khăn nữa đã đè nén. Và như giới chuyên gia cũng phân tích thì trong những cái khó khăn như thế này thì còn rất nặng nề, nghiêm trọng hơn nhiều so với yếu tố bất khả kháng từ dịch bệnh. Trong nhiều nguyên nhân thì một trong những cái nguyên nhân mà các chuyên gia cũng chỉ ra là nếu như tính đến thời điểm cụ thể là từ giữa quý 2 năm 2022 thì thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những cái dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt các cái chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp vướng vào lao lý thì đã khiến cho tâm lý chung trên thị trường e ngại. Mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai thì phải nhấn nút tạm dừng. Theo khảo sát thực tế thì nhiều tập đoàn doanh nghiệp bất động sản ghi nhận lợi nhuận giảm sút mạnh, thậm chí là bị thua lỗ. Ở một số lĩnh vực khác như là cổ phiếu bất động sản nằm sàn, đặc biệt là rủi ro sụt giảm sâu khâu thanh khoản, có thể bị mất thanh khoản. Theo số liệu của trang bất động sản.com.vn thì từ quý 2, mức độ quan tâm và lượng giao dịch ở thị trường bất động sản đều có xu hướng giảm. Lượng giao dịch của môi giới bất động sản nhiều biến động khi thị trường gặp khó khăn. Và theo nhiều chuyên gia thì nếu không sớm có những cái giải pháp điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ phía nhà nước, đôi khi với những cái nỗ lực tái cấu trúc, tái cơ cấu của từng doanh nghiệp bất động sản về đầu tư, sản phẩm hướng đến nhu cầu thực, thị trường bất động sản sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa và nguy cơ từ suy giảm đến suy thoái là rất lớn, chị Dương Duyên ạ.
Vâng, như vậy với những gì mà nhà báo Hà Thắng vừa chia sẻ thì có thể nói là thị trường bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn đúng không ạ? Vậy với những khó khăn mà doanh nghiệp bất động sản đang gặp phải thì các giải pháp được chính phủ đặt ra là gì? Nhà báo Hà Thắng có thể thông tin đến thính giả.
Vâng, qua theo dõi thì chúng ta cũng nhận thấy cái việc này nó rất là cụ thể. Và trước thực tế này thì mới đây chính phủ đã có những cái động thái nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Và theo đó thì ngày 17 tháng 11 năm 2022 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường và triển khai thực hiện các cái dự án bất động sản ở các địa phương doanh nghiệp. Gần đây nhất thì ngày 14 tháng 12 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có thêm cái công điện là 1164 chỉ đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là yêu cầu triển khai các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bền vững, tập trung vào các cái lĩnh vực ưu tiên góp phần phục hồi phát triển kinh tế để đảm bảo an sinh xã hội. Và trước đó thì đầu tháng 12, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành chính sách nới room tín dụng từ 1,5 đến 2%. Và theo các chuyên gia phân tích thì đây chính là những cái tín hiệu tích cực, cơ sở để thị trường bất động sản năm 2023 có cái cơ hội phục hồi, chuyển biến, thậm chí là đảo chiều từ trầm lắng sang khởi sắc. Tuy nhiên thì cũng có một số quan điểm cho rằng là động thái hỗ trợ từ phía chính phủ cần thời gian cũng như là độ trễ của chính sách. Và chỉ khi các chính sách này được thực hiện một cách rõ ràng, thông qua các cái giải pháp và đi vào thực tế thì mới có thể giúp vực dậy được niềm tin của các cái nhà đầu tư và từ đó thì phục hồi thị trường. Vì vậy những cái động thái hiện tại đóng vai trò là bước khởi đầu cho những cái nỗ lực sắp tới hơn là một giải pháp bàn đạp giúp cho thị trường thăng hoa ngay lập tức, chị Dương Duyên ạ. Bởi vậy thì các chuyên gia cũng chỉ ra như thế này: nếu như đầu năm 2023 mà tăng trưởng tín dụng nới lỏng, thị trường cũng theo đà đó mà phục hồi nhanh. Có một cái thông tin vui cho thị trường là cuối năm 2022 thì chính phủ cũng đã thành lập tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho bất động sản và năm 2023. Theo kế hoạch thì Quốc hội sẽ thông qua các cái đạo luật cơ bản liên quan đến thị trường bất động sản như là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, vân vân. Đây chính là những cái hành lang pháp lý được kỳ vọng để sẽ tháo gỡ những cái điểm nghẽn về mặt pháp lý đang tồn tại, giúp cho cái thị trường này có nhiều cơ hội để phát triển theo đúng cái chu kỳ của nó.
Vâng, như vậy là nhiều những giải pháp được chính phủ đưa ra như là quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản, rồi công điện số 1164 và gần đây nhất là cuối năm 2022 thì chính phủ thành lập tổ công tác gỡ khó cho bất động sản. Rồi tới đây, đầu năm 2023 là một cái thông điệp từ Quốc hội nữa là sẽ thông qua các đạo luật cơ bản liên quan đến thị trường bất động sản. Như vậy thì thông qua bức tranh tích cực về tăng trưởng tín dụng và chính sách, đánh giá của các chuyên gia về việc bất động sản có thể kỳ vọng thời gian đảo chiều và phục hồi vào năm 2023 hay không, thưa nhà báo Hà Thắng?
Vâng, vừa rồi thì Dương Duyên có nhấn lại những cái điểm nhấn mà chính phủ đã vào cuộc để làm sao đó mà mong rằng sẽ sớm khắc phục được những cái hạn chế trước đây về liên quan về lĩnh vực bất động sản. Thế và sau nhiều những cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ công tác hay là những cái công điện khẩn để gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đó, cũng như là các cái thay đổi chính sách mới như là nới room tín dụng hay là đề xuất thay đổi nghị định 65 về trái phiếu chính phủ riêng lẻ, thì nhiều chuyên gia cũng dự báo là thị trường bất động sản sẽ có nhiều yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng trở lại. Và cụ thể ở đây thì theo ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì có nhận định và cho biết như thế này: những cái điểm sáng được củng cố bởi các chính sách do chính phủ đang thúc đẩy thì nó sẽ tạo ra một cái cơ hội cho thị trường tăng trưởng thận trọng trong năm 2023. Và thị trường trong ngắn hạn thì sẽ tập trung vào những cái dòng sản phẩm có những cái tiêu chí an toàn hơn cho người mua. Và giới chuyên gia thì cũng phân tích và cho rằng là để dòng vốn đổ vào thị trường một cách ổn định cũng cần có những cái lộ trình cụ thể. Ở một cái khía cạnh khác là góc nhìn của doanh nghiệp ấy, thì các chủ đầu tư cũng cần đẩy mạnh tái cấu trúc, tái cấu trúc chủ sở hữu, hệ thống vận hành và tái cấu trúc năng lực. Trong đó thì doanh nghiệp cần tư duy lại thị trường, tái cấu trúc sản phẩm, phân khúc bất động sản để tạo được ra dòng tiền bền vững và hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì cũng theo các chuyên gia phân tích thì thị trường bất động sản năm 2023 vẫn sẽ đối diện với nhiều những cái thách thức, như là việc tiếp cận vốn vay cũng sẽ khó khăn, lãi suất vẫn chưa lùi về mặt bằng cũ. Nhưng việc thị trường được dự báo là sẽ đón nhận nhiều hơn các cái sản phẩm mới để đáp ứng được nhu cầu ở thực sự thì sẽ là động lực kéo thị trường giữ được đà tăng trưởng cho những năm sau.
Quý thính giả đang nghe kênh thông tin Podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng. Thưa quý thính giả, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành xây dựng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các sở xây dựng được tổ chức mới đây, thì đại diện Bộ Xây dựng đã thừa nhận là thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, từ nguy cơ bong bóng chuyển sang nguy cơ suy thoái, thiếu nguồn cung ở các phân khúc, cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa phù hợp với nhu cầu thị trường và thiếu trầm trọng nhà ở xã hội cũng như là nhà ở thương mại giá rẻ. Để khắc phục những tồn tại nêu trên thì Bộ Xây dựng đã đưa ra các cái phương hướng cũng như nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều giải pháp sẽ triển khai thực hiện trong năm 2023 như thế nào. Nhà báo Hà Thắng sẽ chia sẻ với thính giả ngay sau đây.
Vâng, với trước những cái thực tế mà thị trường bất động sản đã tạo ra của cả cái thời gian năm 2022 mà chúng ta vừa phân tích ở trên, thì chính phủ đã chỉ đạo các cái bộ ngành liên quan, và như cái câu hỏi trong cái câu hỏi vừa rồi Dương Duyên đặt ra thì đã rõ ở cái vấn đề này. Thế và qua các cái nền tảng thông tin chúng ta đều nắm được là trong năm 2023 thì Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích và thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản, khắc phục cái việc lệch pha cung cầu sản phẩm bất động sản và chú trọng khuyến khích phát triển những cái sản phẩm bất động sản đáp ứng được nhu cầu lớn hơn cho xã hội, như là nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp. Bên cạnh đó thì bộ này cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó thì tổ công tác liên ngành cũng sẽ tiếp tục làm việc với một số địa phương để tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả những cái chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng chung cư cũ. Đặc biệt thì Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội xác định cái nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc là cải tạo sửa chữa nhà ở, chị Dương Duyên ạ.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hà Thắng. Và hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ cùng nhiều giải pháp được Bộ Xây dựng đưa ra như chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hà Thắng sẽ giúp thị trường bất động sản trong năm 2023 có nhiều khởi sắc hơn. Và cũng xin được thông tin thêm trong phần cuối podcast điều bạn quan tâm hôm nay là để có cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2022 cũng như làm rõ một số vấn đề đang tồn tại trong thời gian vừa qua. Từ đó thì nhận định những kịch bản cho thị trường bất động sản trong năm 2023, đưa ra những giải pháp cùng kiến nghị giúp thị trường bất động sản 2023 hồi phục khởi sắc. Hội môi giới bất động sản Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện bắt mạch thị trường bất động sản Việt Nam 2022 và dự báo năm 2023. Dự kiến thì hội thảo này sẽ diễn ra ngay sau Tết Dương lịch tại Hà Nội. Chương trình sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội môi giới bất động sản Việt Nam, các hiệp hội địa phương, các chuyên gia kinh tế, tài chính, bất động sản, cùng sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản, các nhà đầu tư, khách hàng quan tâm trên cả nước. Tới đây thì nội dung podcast điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng với những chia sẻ trong chương trình hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Dương Duyên và cũng xin được nói lời chào tạm biệt với quý vị thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.